This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không ạ?
Chào cô Dung, chào quý khán giả, cũng khỏe không?
Dạ.
Thời tiết này cũng dễ chịu.
Dạ vâng, ở trên này, Hành Dung nhìn ra ngoài từ phòng vi âm, trời bầu trời trong xanh quang đãng, ánh nắng nhạt chứ không có nắng gắt anh, thành ra đẹp ơi là đẹp. Như vậy là làm cho mình cũng dễ chịu và khỏe anh ha.
Đúng nghĩa mùa xuân phải không?
Dạ, đúng chính xác luôn. Dạ vâng, bây giờ thì mình vào chương trình là thưa anh, mặc dù anh em mình cũng đã thảo luận về cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nhiều lần rồi, tuy nhiên vấn đề này vẫn còn nóng lắm nha. Hiện có hai vấn đề đặt ra. Các nhà kinh tế gia thuộc mà cánh tả cho rằng là dù hiện nay nhiều nhà đầu tư tuyên bố bỏ vốn vào thị trường Hoa Kỳ lên tới 7.000 tỷ Mỹ Kim nhưng sẽ không thành công vì thị trường nhân công tại Hoa Kỳ giá quá cao, do đó giá thành hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ không thể cạnh tranh nổi với hàng hóa của các quốc gia, nhất là Trung Cộng, có thị trường nhân công rẻ. Và cũng có một số nhà phân tích cho rằng Trung Cộng dường như nghĩ rằng họ có thể tồn tại mà không cần Hoa Kỳ đầu tư đáng kể vào nước họ, nên Tập Cận Bình mở các chuyến công du vận động khối Liên Âu. Một số quốc gia trong khối ASEAN liên kết với Trung Cộng chống lại Hoa Kỳ. Anh có thể là phân tích và nhận định về cái vấn đề này không thưa anh?
Giờ trước hết tôi để anh trả lời cái câu hỏi cô ha.
Dạ.
Thì anh được xin lỗi ân u cái tin buồn với quý thính giả thuộc cộng đồng Thiên Chúa giáo. Đức Giáo Hoàng Francis đã qua đời hồi sáng này, ngày 21 tháng 4 lúc 7 giờ 35 sáng, hưởng thọ 88 tuổi.
Wow, my God.
Trước đây là ông với cái hồng y, cái tên là George Mario Bergoglio, thì là của Tổng giám mục của Buenos Aires ở Argentina. Thì ông đã đi coi như không biết bên Thiên Chúa là sao, như mình gọi là chức minh Phật giáo là chức gia đó, còn đi tu đó là ngày 21 tháng 9 1953, lúc ông mới 17 tuổi. Mà ông ước mơ để thành linh mục, thì tới năm 13 tháng 12 1969 thì ông được thụ phong linh mục. Nó là coi như là ông dành trọn cuộc đời 50 năm để mà tu tập. Thì ông cũng từng là viện trưởng và giáo sư thần học tại Đại học Maximo của Argentina cho đến năm 1985, sau đó đến Đức để mà thành cái luận án thi sĩ của mình. Đó. Thì coi như là ông sau khi mà đó là ông phụ phong Đức Giáo Hoàng để bắt đầu từ 13 tháng 3 2013. Đó thì ông cũng là một trong những người mà coi như cải cách, có nhiều người ca ngợi cho ông là giản dị, thì thay vì mỗi lần mà lễ phục có thì mặc đồ cái theo kiểu hoàng gia đó thì ông chỉ mặc cái màu trắng, đó là người ta cũng ca ngợi. Thì nhưng cũng như là người ta ông có những cái chủ trương như ban phước cho cặp đôi đồng tính, được ông chống lại vụ đồng áp mà cái bùi hợp pháp, thì do đó mà cũng có những người mà bên là bảo thủ của tôn giáo đó là chống đối, là thành thử ra, và có người cũng như là nói ông là người cộng sản đó, đại khái như vậy. Thì nhưng mà khi mà ông mất á, thì tổng thống Trump cũng ca ngợi nó, mặc dù ông cũng cái tình mà thương rộng rãi cái ông đó thì ông cũng rất là trân trọng, rồi có nhiều ông cũng chúc phúc ông là về có tốt, cũng như cái một số là lãnh đạo quốc gia đều cũng ca ngợi và chia buồn. Đó là những điều thấy đó, thì anh cũng được kinh nhân dịp này để mà chia buồn với cộng đồng Thiên Chúa giáo mà trong những thính giả của chúng ta.
Dạ, Hạnh Dung cảm ơn anh đã chia sẻ. Hạnh Dung cũng là người thiên đạo Thiên Chúa. Vì mà Đức Giáo Hoàng mới qua đời sáng nay thì chắc chắn là Hạnh Dung không thể nào biết sớm được như vậy. Có thể sẽ biết là trong nhà thờ hoặc là giáo hội sẽ nói luôn chứ, nhưng mà biết trễ. Mà anh bây giờ anh cho Hạnh Dung biết vậy cũng thành đặc chị được buồn với lại giáo hội mình. Cảm ơn anh. Dạ,
bởi vì ông mới ngày hôm qua thì ông Đức Giáo Hoàng ra cho làm cái lễ phục sinh.
Dạ vâng.
Thì lúc anh có theo dõi em nó ở vậy là ông khỏe ra lại rồi. Thì sáng nay nghe ông mất thì còn ngạc nhiên.
Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng.
Đó, thôi giờ anh trả lời ha, câu hỏi cô ha.
Dạ vâng ạ. Dạ. Xin mời anh.
Thì giờ cái COVID á, thì cái 7.000 tỷ, hơn 7.000 tỷ này đó là cũng cái số là rất lớn, hiếm từ đó giờ chưa đâu, giờ khoảng thời gian rất ngắn mà đã có những công ty mà trở về đây. Thật sự thì tổng thống Trump chủ trương đó là bởi vì hồi trước giờ nước Mỹ mà có mạnh, nó giàu mạnh đó, là vì mình có sản xuất chứ không phải là mình lệ thuộc sản xuất khác, mình đỡ là thị trường tiêu thụ không, thấy không? Mà do cái toàn cầu quá cái thời Liên Tân đã tạo ra nước Mỹ vậy đó. Chứ cô nhớ cái hồi mà trước đây đó, thì trước đại nhị thế chiến Hoa Kỳ chỉ là cường quốc thứ nhì mà thôi, nhưng mà sau đó thì gần như là hàng hóa của Hoa Kỳ rất là bền vững tốt để mà xuất cảng ra ngoài, cũng từ cái đồ gia dụng cũng cả đến cái kỹ thuật cao đó là coi như lớn áp lên cái thị trường thế giới. Anh còn nhớ hồi nhỏ anh thấy ở trong nhà của bà nội và ngoại, bên ngoại anh á đều lại có cái chén, cái dĩa mà quà trắng, anh nhớ mà quà trắng mà để Made in America.
Made in America là Made in USA anh.
Hồi đó để America cô.
Vậy hả anh? Dạ cái đó Hạnh Dung không biết. Dạ.
Anh nhớ cái, bởi vì anh nhớ là những cái bộ chén dĩa.
Dạ.
Cái hồi của đáng lẽ đó là lớn áp những cái đồ của Tàu, cô thấy không? Mà dạ. Của Hoa Kỳ đã qua tới đó.
Dạ.
Thì nhờ vậy mà lớn mạnh bây giờ thì là Hoa Kỳ đấy nhỉ, thì là ở gần như là cái ngân hàng sản xuất của Hoa Kỳ không còn có cái từng cái thị trường mà ở ngoài nữa. Thì đó thì chính tổng thống Trump làm như này thì cô thấy đó là ông muốn đặt nước Mỹ trên hết, đúng cái chưa khi mà ông vận động, cô thấy không?
Dạ vâng. Dạ.
Thì đối với cái Hoa Kỳ không thể, đó cho rằng không thể cạnh tranh nào quá Trung Cộng, có thị tận công rẻ, thì lập luận này đó thì nếu thật 5-10 năm về trước á thì có thể là đúng, nhưng mà với cái chiều phát triển cái kỹ nghệ robot và AI thì cái tương là trí tuệ nhân tạo đó ha, thì làm lập luận này là nó gần như lỗi thời rồi, không có đúng nữa, thì có biết không?
Yeah.
Thì cái ngoài cái thị trường mà Âu Châu đó thì cô biết cái giờ của Hoa Kỳ đây là nơi cái thị trường mà tiêu thụ mà lớn nhất thế giới, tất cả cô thấy như Âu Châu cái, nhưng cái dân số bệnh nó coi như là với Âu Châu là 510 triệu người, thì Hoa Kỳ 325 triệu rồi mới vì nhập cư bất pháp tùm lum mà có thể mới như vậy đó. Chứ thật ra lúc anh nhớ mấy năm trước thì chỉ có khoảng dưới 300 triệu, mà trong khi cái tiêu thụ của cái phần mà tiêu thụ của dân dân Hoa Kỳ đó là gấp 3 lần Âu Châu. Có thấy không? Cái tình thường thảo hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều là lệ thuộc vào cái thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ. Nó thì giờ trở lại cái vấn đề mà giá rẻ đó, thì bố cô biết á, là thì hồi cái khi mà những cái hãng sữa kỹ nghệ mà tương lai sử dụng robot với trí tạo nhân tệ thay thế chức lao động của con người bằng những công việc nặng nhọc nguy hiểm mà lại còn nhanh hơn nữa, thì bây xong đó thì cô nhớ khi mà có một cái kinh nghiệm mới đó thì cái người ta cũng ngại như vậy là thất nghiệp nhiều hơn, nhưng mà không phải cô nhớ cái thời mà computer không? Thì lúc đó đó thì ta nghĩ của computer vậy ra nó sẽ dành hết công việc làm của người Mỹ rồi phải không?
Đúng rồi.
Nhưng mà lại chính nhờ computer vậy mà giải quyết nhiều vấn đề nhanh chóng về cả y khoa hay là về kế toán, tất cả mọi chuyện đó nó làm rất là nhanh, chỉ một người mà đảm nhận cả 10 người, nhưng mà cái số dân công kia người khác á, thì đi vào cái lĩnh vực là maintenance computer phải không? Rồi những programmer hay là IT đủ thứ hết, nó thành ra có những công việc khác. Thì giờ cái chuyện mà nếu mà sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo này đó thì nó cũng sẽ tạo ra những công ăn việc làm khác, chứ chẳng hạn giờ maintenance robot hay là những người điều khiển robot là những về trí tuệ nhân tạo AI đó là nhiều đến đó, thì giờ cái những chuyện nặng nhọc nhanh đó thì để cho cái người máy làm, rồi cái những dẹn nhẹ sử dụng cái trí óc thì là con người, tôi thấy không? Bởi vì khi phát minh nhiều thì con người phải cực khổ, là khỏe hơn chứ không phải cực khổ như cái mấy thế kỷ về trước. Đó. Mà khi mà sử dụng vậy đó thì cái mức độ sản xuất nó sẽ nhanh và nhiều hơn. Như vậy thì trong tương lai cái những cái sản phẩm Hoa Kỳ sẽ rẻ hơn, thấy không? Mà sẽ rẻ mà bởi vì khi máy móc làm thì nó còn tinh nhạy hơn nữa, là rồi nó sẽ tốt, bền, sản xuất nhanh. Thì như vậy nó sẽ tràn ngập thị trường bên ngoài, thì lúc có giá rẻ hơn chứ là trong mắt hơn, phải vậy không? Bởi vì người máy làm mà nó sẽ nhanh hơn, sản xuất nhiều hơn thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn, chứ đâu phải như mấy ông kia lập luận vậy được, phải không? Nó thì vậy, cô có nhớ ra hồi mà cái thập niên là 50-60 đó, lúc đó đó những cái con tôi nhớ hồi đó cái máy may Singer không? Là đó coi như là ở ngoài Việt Nam mình mà thấy là ai được máy đó biết là máy tốt nhất, nghe không? Nó thì cũng là made in China, made in USA, thấy không? Nó thì đổi thành thử ra trong tương lai mà khi hàng hóa Hoa Kỳ nó sẽ rẻ và bền tốt vậy đó thì sẽ lấn át hết. Đó thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà những người đeo lên đó không có lo ngại, mà nghĩ rằng tương lai là Hoa Kỳ sẽ là thống trị cái vấn đề mà sản phẩm sản xuất để sản xuất khắp nơi thế giới. Còn giờ đối với cái chuyện Trung Cộng đó thì hiện lúc đầu là họ nghĩ rằng họ mạnh, bởi vì cô biết á, nhờ khi mà ban gia Hoa Kỳ cho quyền tối vệ quốc, rồi để cho vô họ vào cái hiệp hội thương mại quốc tế đại khái, rồi họ dùng cái đầu tư đó thì họ dùng áp lực đó để mà bắt trao những kỹ thuật cho họ học hỏi tiến lên, rồi họ đánh cắp cái trí tuệ, cái sản phẩm trí tuệ cứ như là Hoa Kỳ thường có lên án đó. Rồi bây giờ cái họ còn bằng cách mánh mung là giờ thí dụ họ sản xuất nhiều cái khiếm ngạch đối với Hoa Kỳ rất là lớn, thì họ bằng cách họ dùng những gọi là chư hầu kinh tế của họ đó, mà ông Peter Navarro mà ông nói đó, nó tỉ như giống Việt Nam, Thái Lan, những nước mà thân cận họ, họ bằng hình thức tuôn hàng vô, những thí dụ chẳng hạn giờ đặc khu kinh tế của Việt Nam mà hay là những nước nào đó, thì họ vô cái sản phẩm của họ vô từ lấy giá cái mát nước đó để mà nữa thành thử ra cái khiếm ngạch mà Trung Cộng đối với Hoa Kỳ đó là 295 tỷ, nhưng mà những nước kia bằng cái chân sau để mà tuồn hàng vào Hoa Kỳ đó thì nó cần lên cả 1.000 tỷ mỗi năm, thấy không? Nó thì hiện giờ á, với cái thuế mà tổng thống Trump vừa nêu lên như vậy đó, thì hàng hóa hiện giờ nó đương ứ động ở mấy bên cảng mà bên Trung Cộng. Rồi hiện giờ những áp lực mà Hoa Kỳ mà buộc các quốc gia thương lượng với Hoa Kỳ đó là phải không kiểm soát, không cho vấn đề mà hàng của Trung Cộng dùng cái đó để dán cái mát đó mà nhập cảng lợi Hoa Kỳ, thấy không? Thành thử là vậy, tất cả những hàng hóa mà nó vừa ứ động ở cái cảng của Thượng Hải hay là Hồng Kông không đi được qua đây đó, thì mà bên Trung Cộng bắt đầu mà cương lên đó thì Trung Hoa Kỳ vậy tôi áp dụng đó, và những chiếc tàu nào mà đóng từ Trung Cộng mà chở hàng đây đó thì thay vì ví dụ mà trước cái đóng là 500.000 thì có thể lên 1 triệu hoặc 1.5 triệu thì những khó khăn lên đó thì làm cho những cái hãng kia nó cũng họ cũng e ngại để mướn cái tàu mà của Trung Cộng đi chuyển. Thì đại khái nhiều điều đó thì anh thấy gần như là Trung Cộng sẽ bị cô lập, họ sẽ đầu hàng thôi, chỉ thành thử các chính sách mà của Tổng thống sẽ giành thắng lợi cho Hoa Kỳ chứ không có game trở ngại. Thì đương nhiên lúc đầu có những cái khó khăn nghe không, những e ngại, nhưng mà nói khó khăn đâu không thấy hởm rày, anh em mình đây xài đồ cũng đã thấy cái gì mà lên giá quá nhiều phải không?
Dạ, thấy cũng có lên giá, cũng có một số người cũng trời ơi cũng là lên giá, nhưng mà mỗi lần nghe như vậy thì Hạnh Dung nói chỉ một câu như thế này: dạ, phải cho Tổng thống Trump thêm thời gian, mới quá, để coi mình đã trust Tổng thống rồi, là mình phải tin ổng, nhưng mà phải ổng cho ổng thời gian, đúng không?
Nhưng mà có đâu có bị lạm phát giống như cái thời Biden đâu.
Dạ.
Biden lên là cấm khai thác dầu quả này nọ kia, nổ xăng nó giọt ào ào lên, cô thấy không?
Dạ vâng.
Mà thường đó mới làm giật giá lên thang nhiều, chứ con này nó thật chứ hổm rày anh thấy anh không bị ảnh hưởng gì nhiều đổ cái này hết trơn á.
Dạ. Dạ.
Nhưng mà trong tương lai cô thấy rõ ràng là mình lúc đó khỏe ra những cái chuyện đó nó sẽ như vậy. Thấy không?
Dạ
chỉ
vâng.
Có bên cánh tả nó hù dọa lên thôi, ảnh hưởng tâm lý bà con thôi, chứ anh thật sự thì hổm rày anh đi chợ anh thấy không có chung gì bao nhiêu đó.
Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố là Tổng thống Donald Trump vẫn quan tâm đến thỏa thuận hòa bình Nga và Ukraine, nhưng cũng có những ưu tiên khác trên thế giới. Do đó, nếu các cuộc đàm phán hòa bình không có tiến triển, Hoa Kỳ sẽ buộc phải chấm dứt nỗ lực làm trung gian. Chuyến thăm của ông Rubio và Viscop đến Paris đánh dấu cuộc họp ba bên lần đầu tiên giữa Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu về cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine. Thì ông Rubio cho biết là ông và ông Viscop đến Paris để bắt đầu thảo luận về những phác thảo cụ thể hơn về những gì mà cần làm nhằm chấm dứt xung đột và xác định liệu có thể thực hiện được điều đó hay không. Ông Rubio nhấn mạnh, nếu điều đó không thể xảy ra, nếu chúng ta quá xa nhau đến mức nó không thể xảy ra, thì tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc Tổng thống tuyên bố chúng tôi đã hết nhiệm vụ. Anh có nhận xét như thế nào thưa anh?
Cô bởi vì thật sự thì cô biết, bởi vì chẳng hạn mà khi lúc đầu đó thì Tổng thống Trump có nói lộ trình đàng hoàng, là đầu bên Âu Châu thì nhông nhóng lên, khi mà Tổng thống Trump nói là cũng sẽ là cái đúng giai đoạn nào đó thì Âu Châu sẽ vào cái bằng hội nghị, có thấy không?
Dạ.
Yeah. Nó thì cũng quay khá bảy tầng hòa đủ thứ hết, nhưng mà cái ngày 18 tháng 4 vừa rồi đó thì cái tổng thống Trump nói tại Bãi Đốc là cả rồi các báo chí đó họ hỏi về cái liệu Nga có dự chơi khăm không không. Thì ông nói là các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh hay không thì không ai chơi thăm tôi cả, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ họ. Thấy không?
Dạ.
Thì cũng như cái lời tuyên bố mà của ông Ngoại trưởng Marco Rubio mà ở bên Paris đó, thì sau khi cũng họp mà với Ukraine và đại diện Âu Châu thì gồm có Đức, Pháp và Vương quốc Anh đó, thì sau khi ra đó thì ông có cho tôi thấy, bởi vì thật sự khi những cái điều kiện bên này không đồng ý, bên kia không đồng ý, hoặc là bên Nga có những cái khó khăn đó, thì ông có tuyên bố thì thật sự vậy tôi làm trung gian để giúp cho mấy ông chấm dứt chiến tranh, mà mấy ông làm kiểu đó hoài thì tôi thôi thay vì tôi bỏ thì giờ cho cái chuyện này nó vô phiếu hết. Còn nhiều vấn đề mà bởi vì hiện tại đó là Hoa Kỳ đặt nặng nhất đề là cái đối thủ chính hay là có thể gọi kẻ thù là Trung Cộng, chứ không phải là cái vấn đề mà Nga cuộc chiến này chiến tranh bằng không mà Âu Châu muốn cản trở hay là Ukraine cũng không muốn đó, hay hoặc là Nga nghĩa là công bố thì thôi giờ tôi rút lui để tự mấy ông giải quyết đi, nghe không?
Dạ.
Đó. Thì cô thấy thật sự thì thí dụ chẳng hạn giờ còn gì cái nguồn năng lượng mà Nga còn mà bán được Trung Cộng, Ấn Độ ha, nghe là lúc đó là cả Âu Châu nó cùng nuôi dưỡng nó nữa. Nhưng mà nếu thật sự mà cái cuộc chiến mậu dịch này là làm đó thì Trung Cộng sẽ cạn kiệt, chứ đâu còn muốn mua đó nữa. Là còn chẳng hạn giống như giờ Ấn Độ thì giờ coi như là đồng minh thân cận với Hoa Kỳ rồi.
Dạ.
Và giúp đây là mậu dịch đó là làm đó, thì cô nghĩ rằng như vậy đó thì cái xăng cái này kia mà của Nga họ đó bán cho Trung Cộng đỡ để mà nuôi cái vùng máy chiến tranh họ đó không còn được nữa, họ cũng phải kiệt quệ thôi, thấy không?
Dạ.
Đó thì giờ đó ông cũng thấy rõ rằng là cái nhu cầu mà cần chấm dứt chiến tranh thì Nga cũng rất là cần thiết, chứ không phải là chỉ riêng về Ukraine đó, mà hiện giờ cái họa hại mà cuộc chiến tranh đó là nặng là Âu Châu chứ đâu phải Hoa Kỳ, phải không? Nó đâu phải chiến tranh của tôi gây ra.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Đó, thì giờ vấn đề mà cần chấm dứt chiến tranh thì mấy ông phải làm sao để thuận lợi hai bên đều phải tương nhượng làm sao để phù hợp để mà chấm dứt chiến tranh, chứ không thể cù nhầy hoài được. Đó, tôi không thể nào tôi bỏ thì giờ để vào những cái chuyện của mấy ông. Đó, thì cái câu nói đó là ngoài ra đó là một tôi nói cái tâm trạng thật. Điểm thứ hai để cho bên kia hiểu rõ rằng đừng tưởng rằng là vì cố, nhất là Âu Châu, cố là cù nhầy vậy mà giữ chân Hoa Kỳ ở lại Âu Châu. Đó, giờ như, bởi vì cô nhớ hôm đây, trước đây đó là ông phó tổng thống Hoa Kỳ cũng như là bộ trưởng quốc phòng mà kỳ họp an ninh ở Munich đó, đã tuyên bố là giờ đây là mấy người phải đã tự lo bảo vệ an ninh, Hoa Kỳ cần có chuyện khác để mà rút quân để dồn cái lực lượng về Á Châu, có thấy không?
Yeah.
Đó thì bên Âu Châu đó, ngoài ra cái những chuyện mà họ thấy rằng họ không có phần, rồi điểm thứ hai là họ thấy nếu mà Hoa Kỳ rút ra vậy thì họ sẽ khó khăn, họ mà cố làm sao mà để duy trì cuộc chiến tranh đó mà để giữ chân Hoa Kỳ ở đó. Đó là những điểm thành tử đó, cái lời tuyên bố này để cho họ rằng cái suy nghĩ họ là không có đúng. Nếu mấy ông muốn chấm dứt chiến tranh, bởi vì tôi muốn khi tôi đi ra đi thì mấy ông còn giữ bảo vệ an ninh được. Bởi có lúc đó thì mà phó tổng thống đó, tôi hy vọng là Hoa Kỳ khỏi phải đi cứu quý vị lần nữa. Cô nhớ không? Tôi nhớ kỳ là như thế chiến mà không có Hoa Kỳ thì kể như là nguyên Âu Châu nó tính đứt rồi.
Và dạ.
Thấy không? Thành thử mấy ông đừng nghĩ cái chuyện đó, thành thử ra để mình khi phải ý thức được cái vấn đề đó phải là tìm giải pháp chiến tranh chứ đừng có chịu cù dày. Đó thì khi mà ông ngoại trưởng Hoa Kỳ mà phát biểu Paris mà qua cái lời nói như tôi đọc lại đó thì ông nói cuộc họp mới diễn ra và tuần nói là vậy, nhưng mà ông cũng nói là cái cuộc họp đó cũng có tiền triển tốt mà tại Paris đó, thấy không? Nó thì có thể để mà dự kiến là sẽ chuyển ra tuần tới, là tất nhiên là tuần này nè ở tại London.
Ừ, yeah.
Thay kỳ rồi Paris thì kỳ sau là tại London để mà tiếp tục đó. Nhưng mà ông nói nếu mà những cuộc họp tới đó mà không thấy có tiến triển nào thì Hoa Kỳ sẽ rút lui để cho mấy ông tự bên là Âu Châu, Ukraine với Nga tự giải quyết làm sao là Hoa Kỳ không biết. Vì đây thì tôi thấy rằng là cái sự chết chóc vô ích và nguy hiểm đó thì tôi muốn giúp quý vị ngồi lại để giải quyết, bởi vì giải pháp quân sự kéo 3 năm không làm gì được hết. Thì giờ phải có giải pháp chính trị ngoại giao để mà đem được hòa bình mà ổn định cho cả những người mà đâm đương cuộc cũng như những người ngoài cuộc mà có ảnh hưởng cuộc chiến tranh đó. Có thấy không?
Dạ.
Đó, thành Âu Châu đừng nghĩ rằng làm vậy để mà giữ chân Hoa Kỳ ở đó thì cái chuyện đó Hoa Kỳ không có coi nặng đâu, để cho họ biết. Cũng như Nga mà đừng cứ cù nhầy á thì em cũng chết với tôi thôi. Thì tôi chỉ chặn đứng cái nguồn mà tiền mà để mà nuôi cái ruộng máy chiến tranh ông đó bằng cách là những chắc chắn là cái đối áp thế và như vậy đó thì Trung Cộng không còn cái mua năng lượng của ông đâu. Và Ấn Độ cũng vậy, thì coi như Nga là phải tiêu thôi. Thế ông thành thử ra cho thấy cái giải pháp ông đó là để giúp cho cả mấy người trong cuộc hơn là nhu cầu của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa anh, bây giờ trở lại với Tòa Bạch Ốc này, cho biết Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đang xem xét khả năng sa thải chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là Fed đó, ông Jerome Powell, tổng thống và đội ngũ của ông sẽ tiếp tục nghiên cứu về cái vấn đề đó. Thì Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Bạch Ốc là ông Kevin Hassett đã trả lời các phóng viên ngày 18 tháng 4 khi được hỏi liệu là có khả năng sa thải ông Powell hay không. Thì một ngày sau khi ông Trump chỉ trích chủ tịch Fed, hôm 16 tháng 4, ông Powell cảnh báo các mức thuế quan của ông Trump có khả năng đẩy giá cả hàng hóa lên cao và hạn chế tăng trưởng kinh tế, đồng thời có thể khiến Fed rơi vào tình thế khó khăn khi phải lựa chọn giữa việc giải quyết lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp. Một ngày sau, ông Trump khẳng định là mình có thể buộc ông Powell phải ra đi. Ông Trump thường xuyên chỉ trích chủ tịch Fed Jerome Powell, người mà ông đã đề cử trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Ông chủ tòa Bạch Ốc cáo buộc ông Powell đó đang giở trò chính trị khi mà không cắt giảm lãi suất. Anh nghĩ cái việc này có thể xảy ra hay không?
Dạ, thì bà cô vừa thấy cái ông mà chỉ trích nói làm chính trị thì có lý do.
Dạ.
Tỷ chẳng hạn giờ cái mức thuế quan mà tổng thống đương làm đó để mà quân bình ổn dịch cũng như để mà đem cái sản xuất tại Hoa Kỳ. Thì ông này thay vì ông cứ làm việc đó, ông thảo luận với bên chính quyền phải không?
Dạ.
Thì ông nói giờ sao vậy mà ông đương giảm thế cái mức phân lời xuống là bởi vì cái thuế quan này phải cứ đưa đến lạm phát này kia đủ thứ hết. Tất nhiên là ông coi gần như là gián tiếp chống lại cái chính sách thuế quan của tổng thống Trump của thấy không? Nó thì tịnh đáng lẽ cái này nó là phải ông độc lập nhưng mà làm hỗ trợ chính quyền, mà ông này là hồi nhiệm kỳ đầu tổng thống Trump là bổ nhiệm ông vào cái chức mà dù hiện ông được hiện nay là hồi năm 2017, tôi thấy không? Nó thành thử ra nó độc lập thì đương nhiên là mình phải thấy cùng những khó khăn đó, thì giờ có thể thì ông dẫn xuất thì ông tình với bên chính quyền biết rõ lý do được ông tuyên bố có tính cách như ông là một chính trị gia chứ không phải là một người một chuyên viên. Rồi đây ông thành tổng thống mà nói như vậy đó là điều nó hoàn toàn đúng thôi, thấy không? Thì tổng thống Trump hôm thứ năm ông nói chỉ trích ông Powell vì không cắt giảm lãi suất một lần nữa, gợi ý cho ông có thể bị lỗi gì thế này, thì một động thái gây ra một cuộc chiến mà pháp lý lớn bởi vì tính độc lập của cái ngân hàng trung ương này. Thì ông nói nếu tôi muốn ông nó ra đi thì ông ta sẽ đi rất nhanh, tôi tin tôi đi. Ông nói với phóng viên ở trong phòng bầu dục tòa Bạch Ốc á, thì trong một cái dịp mà họp báo với cái thủ tướng Ý là Giorgia Meloni đó em, thì cái điều đó mà anh thấy đó là thật sự thì ông là độc lập, mặc dầu nói rằng là khó khăn thế này đó kia nhưng mà anh thấy nó không có thành vấn đề. Cũng tỷ như cô thấy hiện tại như giờ tổng thống Trump đương mà để mà tới điều chỉnh lại tinh gọn lại cái bộ máy chính quyền đó, thì có những bộ phận ông loại bỏ, thì tỷ tỷ dư của UCS thì ông bỏ, ông nhập vào bộ ngoại giao là nhiều cái bộ, giờ cứ như là cái bộ giáo dục là ông trả lại quyền điều khiển dưới tiểu bang là trên kia để chỉ còn nhỏ thôi, thì có nhiều cơ quan để được kiện lên tố cáo pháp viện. Nhưng mà điều nhìn chung đó thì cái chuyện đó là thẩm quyền của tổng thống Trump. Thế cô thấy không, thành thử ra vào cái chuyện mà của cái ngân hàng trung ương này đó nó cũng vậy nữa, dầu tiếng ông này nhiệm kỳ tới 2026 chấm dứt nhưng mà rồi anh cũng là đó có thẩm quyền của tổng thống Trump, dầu lên vì tòa án cũng có dầu có kiện thưa gì cũng vậy thôi. Thì bằng chứng cụ thể cô nhớ là khi mà giám đốc FBI đó thì cũng vậy, cái người đó là cái nhiệm chưa hết nhiệm kỳ mà ông này thấy rõ rằng không phù hợp chính sách để ông thực hiện thì ông bắt buộc ông phải sa thải. Ông mà trước khi ông cho nghỉ việc thì ông yêu cầu kia từ chức, mà nếu không từ chức mà đỡ ông ra một cái xác lệnh mà để sa thải thì coi như lợi kia khác không còn gì hết, chỉ như về hưu không quyền lợi người đó sau khi mà cái chức vụ rồi là được hưởng, nếu mà để không chịu từ chức trước từ chức mà khi để có vụ sa thải để kia mất hết thì ông kia tự động cũng xin từ chức, cô thấy không? Thành thử ra mà ông nói là tin đi là nhanh, là bởi vì nếu ông này mà không chịu giảm lãi suất, bởi vì giảm lãi suất vậy đó để khuyến khích cho người ta đầu tư, cô thấy không?
Dạ.
đầu tư vô thì như vậy thì tạo công ăn việc làm nhiều, thất nghiệp giảm, để được kinh kiện đó là khuyến khích cho những phát triển kinh tế, mà ông này cứ đưa những chuyện mà nó không phù hợp, bởi ông nói giờ lạm phát chỗ nào đâu, hiện giờ giá chăn xuống, giá trứng gà xuống, thực phẩm xuống, thì tôi tin tưởng rằng là nó không có ảnh hưởng, giờ có giảm cái phân lời xuống đi để mà khuyến khích sản xuất kinh tế đó, mà nếu ông này vẫn cương lên thì ông phải bị loại thôi.
Dạ vâng, tại vì đối với Tổng thống Trump thì ổng nói là ổng làm và ổng rất là cứng rắn. Mà phải như vậy anh ơi, nếu không thì coi như không thể nào có trật tự được. Và thưa anh, đã hết giờ, Hạnh Dung cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh tuần sau nha.
Rồi, cảm ơn quý khán giả và cô Dung.
Dạ.
Hẹn quý khán giả vào ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh. Vâng thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục sau đó. Vậy thì rất mong quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi các chương trình trong ngày.